là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Tính đến hết quý 2 năm 2023, diện tích rừng của tỉnh Yên Bái được cấp chứng chỉ FSC mới đạt trên 2.300 ha, nâng diện tích được cấp chứng chỉ rừng toàn tỉnh lên 13.000 ha, bằng 65,3% kế hoạch. Công tác cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC thời gian qua gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp đang tham gia thực hiện cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh còn yếu về nguồn lực và khả năng triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, phần lớn diện tích rừng của các hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tính pháp lý về mặt hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Để nâng tỷ lệ rừng được cấp chứng chỉ FSC, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh việc hướng dẫn về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tới các hộ cá nhân trên địa bàn, tăng cường nhân lực, nguồn lực phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị có liên quan, tổ chức triển khai cấp chứng chỉ rừng tại các địa phương. Các doanh nghiệp đang tham gia chương trình cần thực hiện đúng nội dung đã cam kết khi tham gia cấp chứng chỉ rừng.
Để đảm bảo cơ sở vật chất trường lớp cho các em học sinh bước vào năm học mới 2023-2024, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và của huyện, 8 tháng năm 2023, huyện Yên Bình đã khởi công xây dựng 5 công trình trường lớp học với tổng mức đầu tư trên 44 tỷ đồng, gồm công trình trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hương, trường tiểu học và trung học cơ sở Đại Minh, trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Long, trường mầm non Bạch Hà và trường mầm non Hán Đà, nâng tổng số phòng học được xây kiên cố trên địa bàn đạt 95%. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình tiếp tục khởi công xây dựng và nâng cấp 16 công trình trường lớp học.
Mới đây, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, Hợp tác xã Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, triển khai đề tài khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến khả năng sinh trưởng của cây hà thủ ô đỏ. Qua nghiên cứu, cây hà thủ ô được trồng ở đây phát triển tương đối tốt, là cơ sở để các nhà sản xuất thuốc xác định và mở rộng vùng nguyên liệu. Việc phát triển cây hà thủ ô đỏ không chỉ mở ra triển vọng thu nhập cho người dân mà còn phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững đang được huyện Văn Chấn triển khai mạnh mẽ, đồng thời mở rộng vùng nguyên liệu trồng các loại dược liệu quý phục vụ cho sản xuất thuốc, nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân trên một đơn vị diện tích.
Từ tháng 4 đến nay, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người trên 60 tuổi tại 15 trạm y tế xã phường trên địa bàn. Sau 5 tháng triển khai, các bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám sức khỏe cho trên 3.000 người cao tuổi, siêu âm cho 2.013 người và điện tim cho 1.851 người, xét nghiệm đường mao mạch cho 240 người, phát hiện mới 186 người mắc tăng huyết áp, 380 người được tư vấn phẫu thuật mắt. Những trường hợp có dấu hiệu bệnh đều được các bác sĩ kê đơn cấp thuốc và tư vấn chế độ dinh dưỡng, cách phòng tránh bệnh thường gặp. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thành phố và các nhà tài trợ đã cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn với tổng kinh phí 300 triệu đồng, tặng 15 suất quà cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Ủy ban dân thành phố Yên Bái về thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến của các sở giáo dục về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Đây cũng là năm đầu tiên tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một trong những nội dung đáng chú ý là môn lịch sử sẽ là môn thi bắt buộc hay môn tự chọn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Phóng viên chương trình đã có ghi nhận những ý kiến xung quanh vấn đề này.
Giờ học môn lịch sử của học sinh lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình là những học sinh áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có nghĩa là 2 năm nữa các em cũng là lứa thí sinh đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Hầu hết học sinh trong lớp học này đều không dùng môn lịch sử để xét tuyển đại học, vì hiện nay tất cả các em đều chọn tổ hợp môn tự chọn thuộc khối tự nhiên. Tuy nhiên, khi được hỏi tự chọn một trong 2 phương án là môn lịch sử và môn thi tự chọn hay môn thi bắt buộc, nhiều học sinh đã chọn phương án 1. Điều này cho thấy với một số học sinh, nếu môn lịch sử trở thành môn thi bắt buộc tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là một áp lực. Em Nghiêm Nhật Linh, lớp 11A6, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cháu là học sinh lớp 11, là khóa đầu tiên tham gia vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Thì theo cháu thì môn lịch sử được đưa vào môn thi bắt buộc thì cháu cũng cảm thấy rất là lo lắng.
Còn em Bàn Kim Khoa lớp 11C1 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh nêu ý kiến.
Cháu cho rằng môn lịch sử cần trở thành một môn thi bắt buộc. Những hình thức mà Bộ Giáo dục đưa ra để phù hợp với giá trị thực tiễn của nó, để giáo dục cho thế hệ con cháu tương lai như chúng cháu biết được những giá trị của lịch sử, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.
Thực tế cho thấy những năm gần đây, nhất là từ khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc đổi mới phương pháp dạy và học môn lịch sử đã được các trường tích cực thực hiện. Chính vì thế đã giúp học sinh không còn ngại môn lịch sử như trước. Cùng với đó, sau nhiều lần cân nhắc vai trò quan trọng của môn lịch sử, khi trở thành môn học bắt buộc ngay khi bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở cấp trung học phổ thông. Cô giáo Hoàng Thị Thu Huế, trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho ý kiến như sau.
Bộ Giáo dục cũng đã rất là quan tâm đến cái môn học này. Và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là không nên để lên bàn cân là môn tự chọn hay là môn học bắt buộc. Mà tôi nghĩ rằng là cái việc học dạy và học môn lịch sử là một cái nội dung rất là quan trọng đối với học sinh ở lứa tuổi trung học phổ thông. Và bản thân tôi là một giáo viên thì chúng tôi cũng rất là cố gắng trong việc là đổi mới phương pháp dạy học và cập nhật những cái kiến thức mới của trong nước và thế giới để cho cái môn học của mình, thứ nhất là nó đảm bảo cái tính thời sự, cái thứ hai là giúp các em học sinh yêu thích môn học lịch sử hơn. Đấy, qua đó thì góp phần giáo dục cái truyền thống yêu nước, lý tưởng, cách mạng cho các em học sinh cũng như là thế hệ trẻ.
Gắn bó với ngành giáo dục đào tạo 27 năm, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh cho biết, môn lịch sử sẽ là môn thi tốt nghiệp bắt buộc, khi đó học sinh sẽ quan tâm hơn đến môn học này, các em sẽ nắm bắt hiểu biết hơn về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh bày tỏ quan điểm như sau.
Bộ môn lịch sử và môn thi bắt buộc cũng sẽ xác định được cái vị trí quan trọng của bộ môn lịch sử trong việc giáo dục lý tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để các em thấy được lịch sử quá khứ của ông cha ta cũng như lịch sử hào hùng của dân tộc. Lịch sử không phải là cái gì, không phải chỉ đơn giản là những gì diễn ra, mà lịch sử còn là những cái hiểu biết hiện tại và dự đoán được tương lai. Cho nên nếu như hiểu biết được lịch sử thì chúng ta sẽ có được rất nhiều những cái bài học cũng như là việc áp dụng vào bài học đó vào trong cuộc sống.
Giáo dục lịch sử là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia dân tộc. Điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh nước ta đang tích cực đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Theo các chuyên gia giáo dục, cùng với tầm quan trọng của lịch sử nên không thể nâng lên đặt xuống môn học này theo thời điểm. Vấn đề quan trọng hơn là ngành giáo dục cần tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp dạy và học môn lịch sử để học sinh thực sự yêu thích môn học này. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận gần 1.100 ca bệnh đau mắt đỏ. Riêng trong tháng 9 năm 2023 ghi nhận 301 ca mắc. Có 7 ổ dịch ở các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, còn lại các ca ở Trấn Yên, Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ và biến chứng nguy hiểm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên rụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân. Cùng với đó, vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài xây dựng đội ngũ công bộc gắn với mục tiêu phát triển trên báo Nhân dân số ra hôm nay viết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đặt ra mục tiêu phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Sau nhiều giải pháp căn cơ đột phá, đội ngũ cán bộ của tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt trí tuệ, năng lực, nhiệt huyết, cùng tập thể cấp ủy đơn vị hoàn thành nhiều mục tiêu nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần quan điểm cán bộ là gốc của mọi việc, tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm chú trọng công tác đào tạo cán bộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Song song với công tác chọn lọc, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tỉnh ủy Yên Bái cũng thay đổi nhiều giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Bài học kinh nghiệm rút ra qua nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh Yên Bái chính là không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, mà còn phải đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Nhất là người đứng đầu, Đây cũng là yêu cầu của Đảng đối với đội ngũ cán bộ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Theo phản ánh trên báo Quân đội Nhân dân, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong khi khả năng cho vay hạn chế dẫn đến nghịch lý ngân hàng đang ứ đọng vốn. Đây là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua khi mà các ngân hàng thường xuyên khát tiền gửi, lãi suất tiết kiệm có lúc được đẩy lên cao. Cần phải khẳng định rằng một trong những nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống ngân hàng là bảo đảm an toàn hệ thống, giữ vững mạch máu vốn cho nền kinh tế. Do vậy, dù đang rất cần giải ngân vốn tín dụng thì ngân hàng cũng không thể cho vay dưới chuẩn. Để thúc đẩy cho vay, một số giải pháp đã được các ngân hàng áp dụng, trong đó có việc cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả khoản nợ tại ngân hàng khác với lãi suất ưu đãi. Việc nguồn vốn ứ đọng cũng là cơ hội để tiếp tục giảm lãi suất, qua đó góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Để tăng khả năng người dân doanh nghiệp được vay vốn, cần phát huy hơn nữa vai trò của quỹ bảo lãnh tín dụng, thực sự trở thành cầu nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Có một thực tế hiện nay là lạm thu đầu năm học không phải là câu chuyện mới mẻ, nó là chuyện mà đầu năm học nào chúng ta cũng phải tốn giấy mực để bàn. Thậm chí năm học nào rồi cũng phải có những phản ánh về lạm thu gây bức xúc dư luận. Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi, vì sao chuyện này không khắc phục được, gốc rễ vấn đề nằm ở đâu trong cái gọi là xã hội hóa giáo dục của ngày hôm nay? Có lẽ những tác động mạnh từ tiêu cực xã hội, từ đạo đức và giá trị sống đã len vào trường học, khiến nó không phải là chuyện dễ dàng để thay đổi. Ví dụ như lối sống của một số phụ huynh nhiều tiền khiến họ trở nên hoang mang, ngay cả trong ứng xử khi họp phụ huynh đã khiến họ thúc đẩy câu chuyện lạm thu trở thành trầm trọng hơn. Ví dụ như quan điểm thực dụng của nhiều nhà trường khiến những đòi hỏi về các khoản đóng góp ngày càng trở nên lạm dụng. Giáo dục ngày nay có trường công lập và trường tư, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội phát triển cũng là không tránh khỏi. Nhưng trong một mặt bằng chung, trong những ngôi trường nhà nước lập ra để tạo điều kiện tiếp cận tới giáo dục một cách công bằng cho mọi người, thì chuyện lạm thu đầu năm là không thể chấp nhận được. Thực hiện chỉ thị số 23/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới và chỉ thị số 10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, thời gian qua Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp với quyết tâm nâng cao văn hóa giao thông trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông cho người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, thời gian tới các cấp các ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt lực lượng chức năng khi xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cần thực hiện nghiêm việc thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến cơ quan đơn vị tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định, nghiêm cấm việc can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Còn 3 tháng nữa nhưng mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế của du lịch Việt Nam năm 2023 gần như đã hoàn thành. Tuy nhiên có một thực tế là đón nhiều khách quốc tế nhưng mức độ chi tiêu thấp so với trước. Mặt khác lượng khách quốc tế quay trở lại cũng không nhiều. Điều đó cho thấy ngành du lịch phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Thực tế cho thấy mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023 là việc hoàn toàn trong tầm tay. Bởi theo các chuyên gia nhận định cuối năm sẽ là mùa cao điểm của lượng khách quốc tế đến Việt Nam, cộng thêm tác động tích cực từ các chính sách visa thông thoáng đã có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 vừa qua. Đặc biệt mới đây, Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương khẩn trương quyết liệt thúc đẩy đổi mới, xúc tiến du lịch, rà soát nghiên cứu điều chỉnh mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế để thúc đẩy hơn nữa phục hồi và phát triển du lịch. Bên cạnh đó chú trọng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực về y tế vừa đáp ứng được nhu cầu về số lượng và đáp ứng chất lượng, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cung cấp cho du khách. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của ngành du lịch.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 9, Hàn Quốc đã tổ chức lễ duyệt binh quy mô lớn đầu tiên trong vòng hơn một thập niên qua nhân kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội. Lễ duyệt binh diễn ra tại khu thương mại và kinh doanh chính ở Gwanghwamun, Seoul, với sự tham gia của hơn 4.600 binh sĩ và khoảng 170 loại vũ khí tối tân, gồm 9 xe phóng tên lửa đất đối đất Hyunmoo, tên lửa đất đối không tầm xa, xe tăng, pháo tự hành. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn kể từ năm 2013 và sự xuất hiện của các loại vũ khí hiện đại được xem là một thông điệp răn đe nhằm vào kẻ thù. Đây cũng là lần đầu tiên quân đội, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến cùng phô trương các loại vũ khí trước công chúng ở trung tâm thủ đô Seoul. Khoảng 300 lính chiến đấu của Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc cũng đã tham gia lễ duyệt binh, đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Hàn-Mỹ. Các nhà ngoại giao của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chung vào thời điểm thuận tiện nhất. Đây là kết quả của cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Byung-won Thứ trưởng cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi và trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Nông Dung tại thủ đô Seoul. Trước khi hội nghị thượng đỉnh Trung Nhật Hàn được tổ chức, các bên nhất trí sẽ tiến hành cuộc gặp cấp ngoại trưởng trong vòng tháng tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lim Soo-suk cho biết, cuộc gặp ba bên cho thấy Trung Nhật Hàn đã sẵn sàng thực hiện các bước đi nhằm nối lại hợp tác ba bên vốn bị đình trệ trong 4 năm qua. Hội nghị thượng đỉnh ba bên được tổ chức lần cuối vào tháng 12 năm 2019, sau đó không có thêm một hội nghị nào do đại dịch COVID-19 và căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày 6 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Canada Antonio đã từ chức trong bối cảnh xảy ra những tranh cãi về việc ông ghi nhận và tôn vinh một cựu binh Ukraine chiến đấu cho Đức Quốc xã. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, ông Nota cho biết ông phải từ chức Chủ tịch Hạ viện Canada và chịu trách nhiệm về những hành động và phát ngôn của mình. Ông Nota cũng bày tỏ hối tiếc về những sai lầm của mình đã gây ra nỗi đau cho nhiều người, bao gồm cộng đồng Do Thái ở Canada và trên toàn thế giới. Trước đó, các thành viên cấp cao của các đảng ở Canada đã kêu gọi ông Nota từ chức sau việc ông mời cựu binh Ukraine, người từng tham gia chiến đấu cho chùm phát xít Hitler trong Thế chiến thứ hai tới tham dự sự kiện tại Quốc hội Canada nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky vào tuần trước. Ngày 7 tháng 9, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh viễn thám mới vào không gian từ trung tâm phóng vệ tinh Tiểu Tuyền ở miền Tây Bắc nước này. Vệ tinh mang tên Viễn Thám 3304 đã rời bị phóng trên tên lửa đẩy Trường Chinh 4C vào lúc 4 giờ 15 phút sáng ngày 27 tháng 9 theo giờ Bắc Kinh và bay thành công vào quỹ đạo đã định sẵn. Theo giới chức Trung Quốc, vệ tinh Viễn Thám mới sẽ được sử dụng cho các thí nghiệm khoa học, khảo sát tài nguyên đất, ước tính năng suất cây trồng cũng như phòng chống thiên tai và cứu trợ. Đây là sứ mệnh thứ 489 của loạt tên lửa đẩy Trường Chinh. Trung Quốc đã và đang tích cực phát triển chương trình không gian quốc gia, bao gồm kêu gọi xây dựng mạng lưới vệ tinh tích hợp phục vụ các mục đích liên lạc, viễn thông và điều hướng, cũng như phát triển công nghệ thám hiểm mặt trăng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ đảng viên trong tổ chức cơ sở đảng. Thời gian qua, Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả việc học và làm theo Bác, từ đó tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền đã đề ra. Đảng bộ xã Yên Phú, huyện Văn Yên hiện có trên 200 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Để việc học và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, thời gian qua Đảng ủy xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của chỉ thị 05, kế hoạch thực hiện của cấp ủy cấp trên thông qua nhiều hình thức phong phú đa dạng như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và các cụm dân cư, tổ chức học tập các chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép trong các hội nghị của các ban ngành đoàn thể tại các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở và các cuộc họp thôn. Hàng năm trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy xã Yên Phú chủ động triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%. Sau khi học tập các chuyên đề đều đăng ký nội dung học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của người đảng viên. Nội dung đăng ký có sự giám sát và theo dõi của cấp ủy chi bộ. Định kỳ theo quy định có nhận xét đánh giá việc thực hiện của đảng viên. Xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân xếp loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đảng ủy xã cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ, đơn vị bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, công chức viên chức theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những điều đảng viên không được làm. Các cơ quan đơn vị, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng cách xây dựng các chuẩn mực đạo đức để cán bộ công chức viên chức, hội viên học tập và thực hiện. Đồng chí Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian qua thì Đảng bộ xã Yên Phú thì rất tích cực tham gia cái phong trào hoạt động do tỉnh, do huyện phát động về việc làm và học tập và làm theo Bác. Thì cụ thể trong giai đoạn 2021-2023, những phong trào do huyện, do xã phát động thì người dân rất là tham gia, nhiệt tình tham gia. Đặc biệt là như năm như phong trào dịch giải quyết đất, mở rộng đường giao thông, thì trên địa bàn xã Yên Phú thì đã có trên 300 hộ tham gia với tổng diện tích đất đại hiến là trên 15.000 m2 và với tổng tổng giá trị đất và cũng như tài sản nhân đất đại hiến là gần 8 tỷ đồng. Với phong trào lắng nghe dân nói và vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường sống và phong trào mỗi người mỗi ngày một việc góp phần làm sạch môi trường thì đã có trên 1.000 lượt dân tham gia để làm sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn xã cũng như làm góp phần để xây dựng trên 12 km tuyến đường hoa và xây dựng và gần 100% các tuyến đường trên địa bàn xã đã được thắp sáng.
Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đó là Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Phú đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, công tác vệ sinh môi trường, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo an ninh nông thôn. Cùng với đó, Đảng ủy còn chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền vận động thôn xóm nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu mà nòng cốt là cán bộ đảng viên là người đi đầu thực hiện để quần chúng làm theo. Để được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, những năm qua chi bộ và các tổ chức xã hội thôn Tiên Yên, xã Yên Phú luôn chú trọng thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Đến nay 17 trên 17 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thôn giữ vững và bổ sung nâng cao hoàn thiện. Nhờ vào tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong thôn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nên thôn Yên Tiên luôn là điểm sáng dẫn đầu trong mọi phong trào thi đua ở cơ sở. Bà Tạ Thị Luận, thôn Yên Tiên, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Với cái nghị quyết của Đảng bộ xã này, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cái nghị quyết của chi bộ đưa ra thì quyết tâm là xây dựng thôn Yên Tiên thành nông thôn mới kiểu mẫu, thì đấy là cái mục tiêu để mà phấn đấu. Thì là mình khó khăn nhưng mà mình thực hiện được thì nó là cái thành quả rất là lớn lao của đối với thôn, rất là cái thành quả rất là giá trị của thôn. Thì trong cái việc mà đưa thôn về xây dựng cái thôn mới kiểu mẫu thì cũng được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo sát sao của các cấp đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các cấp ban ngành của xã, rồi là cán bộ và nhân dân thôn của thôn Yên Tiên, với cái sự mà với cái phương châm mà dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thì và cũng được sự đồng thuận của bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng.
Đồng chí Phạm Thị Luyện, Bí thư chi bộ thôn Yên Tiên, xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Thực hiện bằng việc làm cụ thể như tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt là đối với lại cái phong trào thì xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của thôn Yên Tiên, thì với phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, vận động bà con nhân dân, và với cách làm là dân biết, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, và đã tích cực vận động đến bà con nhân dân bằng những việc làm cụ thể. Và sau khi mà nhận được quyết định của cấp trên thì đối với lại thôn thì cũng đã kiện toàn lại cái ban phát triển thôn cũng như là cái ban quản lý và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau đó thì cũng đã rà soát lại tất cả các tiêu chí, những tiêu chí nào đã làm được và những tiêu chí nào chưa làm được, và những cái khó khăn, còn những cái khó khăn nào cần vướng mắc cần giải quyết thì đưa ra chi bộ cũng như là đưa ra ban công tác mặt trận cơ sở thôn cùng toàn thể bà con nhân dân, và để chúng ta tháo gỡ dần dần. Và từ những cái việc làm đấy thì trách nhiệm của từng gắn với lại trách nhiệm của từng người dân, thì đến nay thì thôn Yên Tiên cũng đã hoàn thành được 17 trên 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn là 2021 đến 2025.
Với việc cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền vận động người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Các phong trào thi đua trong toàn đảng bộ xã Yên Phú đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương không ngừng đi lên. Giá trị sản xuất hàng năm tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá toàn diện, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đồng chí Đỗ Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
Trong thời gian tới thì Đảng bộ xã sẽ thường xuyên biểu dương, tuyên dương những cái mô hình điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, và qua đó và sẽ lan tỏa hơn nữa, nhiều mô hình hơn nữa đến các tập thể cá nhân trên địa bàn xã, và để góp phần để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Yên Phú lần thứ 18 và góp phần và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16.
Có thể khẳng định, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã có tác động tích cực trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của xã. Qua đó, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, các chi bộ, đội ngũ cán bộ đảng viên đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân. Với những nỗ lực không ngừng trong nhiều năm liền, Đảng bộ xã Yên Phú đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo nền tảng và động lực mới, cán đích nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do đó việc tiếp cận và hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Thực tế đã có không ít vụ việc tranh chấp vi phạm pháp luật xảy ra, do đó để nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái đã tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền với nội dung ngắn gọn dễ hiểu tới người dân.
Gia đình bà Bàn Thị Em ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đang ổn định cuộc sống và canh tác trên mảnh đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì mâu thuẫn trong gia đình xảy ra nên bà phải rời đi sinh sống ở nơi khác. Một năm sau bà trở về nhà nhưng thửa đất của gia đình đã bị người khác sử dụng để canh tác. Bà Bàn Thị Em nói:
tôi cũng nghĩ là hay là nhà nước cấp nhầm thì tôi cũng không dám đòi lại, không hiểu cái luật lệ, cái pháp luật cái gì. Có nghĩ muốn đòi lại lâu lắm rồi nhưng mà kiểu chứ không biết đấy, không biết làm cái kiểu gì mà lấy lại được ấy.
Do trình độ dân trí, kiến thức pháp luật còn hạn chế nên bà em không dám đòi lại đất. Chính vì lo sợ lại không hiểu luật nên những trường hợp như bà Bàn Thị Em không hiếm. Là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, bà em thuộc diện được trợ giúp miễn phí, nên Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái đã cử trợ giúp viên pháp lý tham gia bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bà. Kết quả hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà và buộc gia đình bị đơn phải thu dọn toàn bộ cây cối đã trồng, trả lại cho gia đình bà 3.077 m² đất. Trợ giúp viên Nguyễn Thị Duy, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái nói:
nguyên đơn của tôi tham gia này lại là đất quá rộng, bởi vì diện tích đất nó là trên 31.000 hecta, là gọi là 3 hecta đấy, thì là chỉ mốc giới và ranh giới không chính xác được đấy, nên là cái diện tích để mà tranh chấp khi mà đo đạc thẩm định nó rất là gặp nhiều khó khăn.
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người dân vẫn chưa được tiếp cận với kiến thức pháp luật. Do đó khi có những sự việc xảy ra đã không bảo vệ được mình trong các vụ việc tranh chấp. Nhiều năm qua, ngoài hỗ trợ miễn phí về luật pháp, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật cho bà con tại các địa phương với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
cái tâm lý e ngại khi tiếp xúc với các cơ quan nhà nước, do đó là cũng hạn chế trong cái việc mà họ chủ động tiếp cận với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý. Thứ ba là cái đối tượng được trợ giúp pháp lý là người dân tộc thiểu số, thì cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, ở các cái thôn bản mà cách rất xa trung tâm tỉnh.
Việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng bảo đảm các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được bảo vệ, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.